Đây là tiết mục Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt, tập 2, mặt thứ nhất, Không Thể Nghĩ Bàn. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người tiếp tục đón xem. Đây là tập đầu tiên Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt. Tiêu đề phụ gọi là gì? Ân sư chính là sư phụ. Chúng ta tôn kính gọi Ngài là ân sư. Ân đức của Ngài đối với chúng ta quá lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ân sư thánh đức, đức hạnh của Ngài, chúng ta xem sách lịch sử, xem kinh điển, thật sự là đức hạnh mà thánh nhân mới có. Ân sư thánh đức Kiến Văn Lục, chúng tôi không ngại sự nông cạn của bản thân. Chúng tôi học không tốt, rất hổ thẹn. Nhưng bà luôn nghĩ đem những điều lợi ích có được nhân cơ hội này chia sẻ với mọi người. Mọi người đều hỏi: anh học thời gian dài như vậy rồi, có gì tốt chứ? Ân sư đó có gì đáng để học tập? Có lợi ích thực sự gì không? Nói nghe thử xem. Mọi người trong lúc trà dưa tửu hậu cùng nhau chia sẻ thôi. Hôm nay là tập đầu tiên. 10 năm rồi, học Phật được 10 năm, cũng có chút lãnh hội. Đầu tiên tôi nhớ cuối năm 2005, khi đó chúng tôi đang làm tiết mục Tiểu Diện Sơn Tây. Tôi là người làm từ đài truyền hình xa, biết biên kịch đạo diễn, biết quay phim. Tôi nói việc tốt như vậy nhất định phải làm. Khi đó tôi chưa từng gặp con sư phụ, chỉ xem đĩa. Tiết mục đó làm ra tới Tết Tây năm 2006. Khi đó ở Bắc Kinh có rất nhiều người xem đĩa này. Khi đó có 2 người. Một người là con gái của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, chúng tôi gọi là hội trưởng Lăng Tư. Còn có một vị là Trần Hiểu Húc, chính là người diễn vai Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. 2 vị này đều đem đĩa Tiểu Diện Sơn Tây đưa cho sư phụ Ngài xem. Khi đó hình như sư phụ ở nước ngoài. Cứ như vậy mà kết nên duyên phận này. Tôi không ngờ được là đời này có thể gặp được sư phụ, không nghĩ là có ước mộng xa vời này. Sau đó vào tháng 4 năm 2006, tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới. Tôi nhớ rất rõ khi đó chủ tịch Tập còn là bí thư tỉnh Triết Giang, rất giỏi. Linh mục còn đọc diễn văn, chính là hội nghị đó. Vậy thì Hội Phật giáo Trung Quốc, Cục Tôn giáo Quốc gia mời các vị cao tăng đại đức trong ngoài nước về tham dự, trong đó cũng có sư phụ, cùng nhau tới Hàng Châu để tổ chức. Chúng tôi cùng với Hiểu Hút, cô ấy và chồng mình còn có rất nhiều người nữa, chúng tôi cùng nhau đến nơi đó để gặp sư phụ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ Ngài. Trước đây có hơn 1 năm luôn nghe sư phụ giảng kinh, chưa gặp qua ngoài đời. Đó là lần đầu tiên. Khi đó ở trong một căn phòng lớn của một vị cư sĩ, có rất nhiều người tới. Lần đầu tiên tôi gặp sư phụ, cảm giác của tôi đích thực là không giống người khác. Bởi vì gặp sư phụ, tôi cũng phải chọn một món quà. Chọn cái gì bây giờ? Khi đó ở Hàng Châu, tôi đến xưởng in Tây Linh, xưởng nổi tiếng nhất ở bên cạnh Tây Hồ. Tôi ở đó chọn một quyển sách, Đa Cảnh Lâu Thi Sách của Mễ Phất. Hôm nay tôi đặc biệt tìm cuốn chữ mẫu này ra. Năm đó chính là cuốn này. Tôi rất thích chữ của ông ấy. Tôi muốn đem cái này làm quà cúng dường cho sư phụ. Mọi người nhìn chữ của ông ấy đi, đích thực là rất đẹp. Tôi rất thích nên đã đem cái này cúng dường cho sư phụ Ngài. Khi đó bước vào phòng, ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Cuốn chữ mẫu này được đặt ở trên bàn. Khi đó sư phụ đi tới, chúng tôi ở bên này cứ đợi như vậy, đứng thẳng, đứng rất cung kính, cái này thì để trên bàn. Sư phụ còn cách tôi khoảng 4-5 bước chân, xa như vậy. Cái này thì đặt ở đó, cuốn chữ mẫu này thì đặt ở đó. Sư phụ sau khi nhìn thấy thì nói một câu: Mễ Nam Cung. Mễ Nam Cung à? Khi đó tôi chưa đưa cho sư phụ xem, sư phụ đã nhìn thấy rồi. Mễ Nam Cung. Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói Mễ Nam Cung này là ai? Sau đó tôi lại mua một cuốn chữ mẫu, bên trên có giới thiệu Mễ Phất là người thời Tống. Ông ấy có rất nhiều danh hiệu, thực sự là có một danh hiệu là Mễ Nam Cung. Cái này chúng tôi đều không biết. Sư phụ chỉ nhìn bằng mắt. Mễ Nam Cung, nói thật là nhìn từ xa bạn không thể nào nhìn ra đó là chữ mẫu, bạn không biết được đó là gì. Vậy mà ngài nhìn một cái là nói Mễ Nam Cung. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện, vẫn chưa nói lời nào với sư phụ. Điều này đối với tôi lúc đó rung động không nhỏ. Ngài làm sao mà biết được chứ? Mễ Nam Cung. Mễ Nam Cung. Được rồi, xin mời ngồi, mời ngồi. Sau đó mọi người có thể xem băng ghi hình. Tôi cung kính trước mặt sư phụ, nói đây là quà tôi cúng dường ngài, một cuốn chữ mẫu. Không cần lễ bái, xá chào là được rồi. Một lại thôi, được rồi, mời ngồi, mời ngồi. Đây là món quà con tặng người, trong đó còn có một bức thư ạ. Hiểu Hút, Đại Quệ lần đầu tiên à, ngồi bên này đi. Sư phụ nói anh ngồi đó. Sư phụ làm sao mà biết được? Trước đó thật sự là chỉ nhìn một cái từ xa, nhưng khi ngài nói thì chúng tôi đều không biết. Cái này làm cho tôi động tâm. Để đến khi ngồi đó, bởi vì khách đến rất nhiều, tôi liền quan sát sư phụ. Ây da, khi đó máy quay vẫn chưa phải là rõ nét lắm, nhưng mà đại khái vẫn nhìn thấy. Hôm nay mọi người xem, đây là băng ghi hình của 10 năm trước. Đó là sư phụ ngài đã bước vào tuổi 80 rồi. Một người 80 tuổi ngồi trước mặt chúng tôi. Bạn xem làn da trắng hồng hào, vừa mới ăn cơm xong, trắng hồng hào rất mỏng. Thật là giống như không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Cũng không có nếp nhăn, tinh thần vô cùng tốt, đôi mắt đen láy, tròng mắt đen, chuyện trò vui vẻ. Nói thật sự, một người lớn tuổi như vậy, chúng ta không quan tâm xuất gia hay tại gia, ngồi ở trước mặt người bình thường đều ngây ra. Tại vì sao người ngây ra vậy? Tôi gặp phải một người lớn tuổi như thế nào vậy? Cao nhân nào vậy? Sao lại nói ngài ấy cao? Tinh thần không giống như người bình thường. Phải nói là siêu phàm thoát tục gì. Ngài ấy lại hòa ái dễ gần, nói chuyện rất vui vẻ với bạn. Lại nhìn vào khí sắc của ngài, da dẻ trên người giống như da em bé vậy. Tôi chưa từng gặp qua ai như vậy. Chúng tôi rất nhiều năm về sau có cơ hội tiếp xúc với sư phụ, ở bên cạnh quan sát sư phụ, luôn không có gì thay đổi. Chính điểm này mà tiết mục của chúng tôi gọi là đời người cần có vị thầy tốt, chúng tôi liền có lãnh hội. Lãnh hội gì? Chúng tôi sẽ tìm thầy chứ. Lúc đầu tôi hoàn toàn bị nhiếp phục bởi những cảnh tượng này. Phật giáo gọi là năng lực nhiếp người, lực nhiếp thọ. Bạn không phục không được. Tôi ở đài truyền hình, trên thì lãnh đạo quốc gia, dưới thì tội phạm tử hình. Hai người nào tôi cũng đều phỏng vấn qua, đều gặp mặt qua. Khắp trời Nam đất Bắc tôi chưa từng gặp qua người nào giống ngài. Đây là lời thật. Tôi không phải là mê tín. Người bình thường không thể nào khiến tôi tâm phục khẩu phục, bởi vì tôi gặp qua quá nhiều rồi. Đây là lời thật. Mọi người xem, ở trong băng ghi hình khi đó tôi mặc một bộ đồ trắng ngồi đối diện sư phụ. Mọi người xem, khi đó tôi vẫn là còn bộ dáng của một thanh niên xã hội, khoảng 30 tuổi. Nhưng đích thực là tướng mạo của sư phụ, lực chấn nhiếp, lực nhiếp thọ đó khiến tôi tâm phục, khẩu phục. Vậy thì vấn đề thứ hai xuất hiện rồi. Vấn đề gì vậy? Tại vì sao sư phụ ngài lại có tướng mạo tốt như vậy? Trên thế gian này rất hiếm gặp. Thế nên nói, đời người cần có vị thầy tốt. Bạn muốn tìm được một người thầy tốt thật sự thì trước tiên bạn phải bội phục người đó. Bội phục cái gì? Nói văn ông ấy viết rất cao, viết cao siêu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, bao gồm cả những người không còn ở trên đời này. Bản thân họ nên làm sao sanh, làm sao tử, nên làm sao đau khổ, nên làm sao hồ đồ, cũng vậy thôi. Viết thì hay, như vậy cũng vô dụng. Sự việc như vậy bây giờ quá nhiều. Học văn hóa truyền thống bao gồm cả những vị nho gia thời hiện đại, bây giờ đã quá nhiều rồi. Quá nhiều thì chúng ta làm sao phân biệt được thầy tốt? Phải nhìn trước. Đây là lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho mọi người xem. Chúng tôi đi theo sư phụ bao nhiêu năm như vậy, đầu tiên chính là chúng tôi quan sát. Mở to hai mắt ra, chúng tôi quan sát nhìn xem. Thế nên nói mọi người không có cơ hội tự mình quan sát sư phụ thì có thể xem qua tivi. Bạn xem người như ngài trên thế gian này có mấy người chứ? Dù sao chúng tôi chỉ gặp được một vị như ngài. Bạn nói xem, trong đời này có gì hiếm lạ? Có gì hiếm lạ chứ? Bạn có thể tìm được một vị như vậy không? Đây chẳng qua là chúng ta nói tới tướng mạo, da dẻ, chỉ mới điểm này. Một người hơn 80 tuổi khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ ngài làm được Phật pháp quá tốt, có thể mang lại sự khỏe mạnh cho con người. Bạn khỏe mạnh không? Khí sắc của bạn ra sao? Da dẻ bạn như thế nào? Máu huyết của bạn ra sao? Sư phụ ngài hình như đã đi kiểm tra sức khỏe ở Úc Châu. Bác sĩ khám cho ngài là người Ấn Độ, là một bác sĩ lớn tuổi. Chẩn đoán cho sư phụ khoảng 5 phút thì không khám nữa mà ngồi nói chuyện. Vì sao vậy? Nó máu huyết của ngài giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy. Rất mát mẻ, trong sạch, tốt như vậy. Còn trẻ hơn là máu huyết của chúng tôi. Chúng tôi là hơn 40 tuổi. Máu huyết của một người hơn 80 tuổi là có được chất lượng như vậy? Ngày ấy làm sao mà có được như vậy? Làm sao mà được như vậy? Cái này khi đó cho tôi tính tâm rất lớn. Bởi vì tôi nhìn thấy rồi, sư phụ của tôi là như vậy. Tôi nhìn thấy rồi. Ngày ấy không viết trong sách, không giảng trong buổi học, hay là giảng trong phòng thu, không phải giảng thao thao bất tuyệt, nhưng khi ra khỏi cửa thì uống một đống thuốc. Không phải vậy. Cái này là tôi nhìn thấy. Ngày ấy tốt ở điểm nào? Nhìn thầy của bạn đi. Bởi vì chúng tôi nhiều năm làm ký giả, luôn lưu tâm quan sát người khác, dụng tâm của chúng tôi đều là khá tỉ mỉ. Ngày hôm đó tôi nhớ là buổi chiều ăn cơm, tới tối khi đến được chỗ sư phụ là đã khoảng 8 giờ hơn rồi. Thật ra đều rất đói, chúng tôi đều chưa ăn cơm. Sư phụ hỏi chúng tôi, hỏi Hiểu Hút, nói là tụi con ăn chưa. Hiểu Hút nói tụi con ăn rồi. Tụi con đều không đói. Thực tế là chúng tôi đều rất đói. Đây là một người nổi tiếng. Mời ngồi, mời ngồi. Đã ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Đây đều là diễn viên nổi tiếng. Mọi người đến đây đi. Những năm sau này tôi đều có một lãnh hội. Sư phụ ngài đối với mọi người đều rất cung kính. khiêm tốn, nhưng sẽ không cố hết sức để nói chuyện hết với tất cả mọi người. Nhưng ngày hôm đó là khác. Chúng tôi nói ăn rồi, kết quả là sư phụ nhìn chúng tôi nói: mọi người thật đã ăn rồi sao? Giống như Ngài biết chúng tôi rất đói vậy. Còn chưa ăn tối mà sư phụ còn nói một câu: ở đây có bánh bao rau nấm rất ngon, đợi một chút thầy dắt tụi con đi ăn, bạn xem nhất định phải bắt đi ăn. Sự từ bi của chư Phật Bồ Tát thể hiện ở đâu? Giống như cha mẹ đối với con cái vậy. Các bạn tới bái kiến, nhưng không thể để bạn đói bụng được. Giống như cha mẹ vậy, phải ăn cơm trước đã, Ngài ăn cùng các bạn. Bạn xem, nói rõ Ngài không những biết chúng tôi chưa ăn, rất đói, mà còn từ bi như vậy, giống như cha mẹ đối với con cái vậy. Khi đó tôi cứ ngây người ra ở đó, cảm thấy thực sự là sao Ngài lại có thể biết được chứ. Sau đó họ đem bánh bao rau nấm tới, chúng tôi ở đó, vợ chồng Hiểu Hút Hách Đồng ở đó ăn, chúng tôi cũng ở đó ăn. Tôi ngồi giữa hai vợ chồng cô ấy, chúng tôi là bạn tốt, chúng tôi cùng nhau ăn. Bạn xem, mấy năm sau tôi mới từ từ lãnh hội được đó là chuyện gì. Nhưng mà trong lời nói chuyện không cảm thấy có gì đặc biệt. Bạn xem. Thế nên chúng tôi đối với sư phụ, đối với những vị tới học tập đều vô cùng lưu tâm tỉ mỉ. Sư phụ giảng kinh thường nói chư Phật Bồ Tát không dùng thần thông độ người. Trên kinh Phật nói người người đều có năng lực này. Năng lực gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí thông. Trong lòng bạn nghĩ điều gì đều biết. Túc mạng thông, đời quá khứ, đời vị lai đều biết. Thần túc thông, năm loại thần thông này lại thêm lậu tận thông. Phật nói với chúng ta ai ai cũng đều có, chỉ cần bạn học theo thì tự nhiên sẽ khôi phục lại thôi. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát dạy người không dùng những phương pháp này, không để bạn nhìn ra được. Các ngài cũng dùng. Bạn nói xem, thật sự là từ xa. Bạn nói xem cuốn sách đặt ở đó như vậy, một người 80 tuổi vừa nhìn liền nói Mễ Nam Cung. Cái này tôi nghĩ không thông, nghĩ không được thông. Sư phụ nói đừng nghĩ nữa, nghĩ ngợi lung tung làm gì. Cho nên chúng tôi cũng không dám nói cái này là thần thông. Nhưng mà đích thực Thích Ca Mâu Ni Phật trên kinh giáo có nói tới sự thù thắng của Phật Pháp, chúng tôi hình như cũng có chút gì đó cảm nhận. Tôi không dám nói phải, mà cũng không dám nói không phải. Thế nên chia sẻ với mọi người, chúng ta không nên chấp trước những thứ này. Tổng kết lại một câu, chúng ta phải tìm thầy. Người thầy này trước tiên phải chứng đắc tính giải hành chứng sư phụ Ngài đạt được rồi. Ngài dạy bạn khiêm tốn, Ngài có khiêm tốn hay không? Ngài dạy bạn nhẫn nhục, Ngài có nhẫn nhục không? Ngài dạy bạn xả mình vì người, Ngài có xả mình vì người không? Từ chỗ này mà lựa chọn, mà phân biệt ai sẽ làm thầy của bạn. Đời người nếu chọn nhầm thầy giáo rồi thì phiền phức rất lớn. Từ xưa tới nay tà sư thuyết pháp quá nhiều rồi. Đến thời mà Pháp Phật nói nhiều như cát sông Hằng vậy, nhiều như cát vậy đó. Chúng ta thật sự phải cảnh giác cao độ, tỉ mỉ mà quan sát người thầy mà mình công nhận rốt cuộc có đức hạnh hay không, vì đó bản thân có chứng đắc hay không, có đạt được hay chưa. Bạn thật sự gặp được người thầy đã chứng đắc, đã đạt được rồi, xin chúc mừng bạn, bạn có đại phước báo rồi. Ngược lại, nếu như thầy của bạn chọn, bạn theo thầy đó học Phật, thầy đó nói với bạn, ta đã chứng đắc, ta có thần thông, bạn tốt nhất nên rời xa người đó. Sư phụ khi giảng kinh thường nói, Ma dương ngoại đạo cũng có thể dùng thần thông để giao lưu với con người, làm thầy của con người. Phật không dùng những thứ này, biết cũng không nói. Những đại đức từ xưa đến nay cũng đều là như vậy. Bạn lãnh hội được sẽ tăng trưởng tín tâm của mình, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào, tự mình lại suy nghĩ lung tung, suy đoán bậy bạ. Cho nên nói, chúng ta phải từ từ dụng tâm để lãnh hội sự từ bi của chư Phật Bồ Tát. Người bây giờ rất khó độ. Dùng thần thông thì họ chấp ma, không dùng thần thông thì họ không tin. Anh có gì tài giỏi chứ? Cho nên bạn xem da dẻ của Ngài, màu sắc da dẻ thật sự là rất mịn màng. Máu huyết thì giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy, mát mẻ, trong sạch. Bạn nói xem đó có phải là thần thông hay không? Chúng ta hiểu ra một điều, bạn làm được thì người ta nói bạn là thần tiên. Có phải thần thông không? Không phải, người người đều có sẵn mà. Không phải thần, thế nên nói người người đều muốn khỏe mạnh, đều muốn cha mẹ có thể khỏe mạnh như vậy. Chúng ta phải làm sao mới được như vậy? Thế nên Ngài có thể làm thầy của bạn, Ngài đạt được rồi. Chúng tôi theo Ngài học, học tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi. Cho nên họ nhìn thấy tôi thì nói, tôi không còn giống với tôi khi còn làm ở đài truyền hình nữa. Từ lời tôi nói cho đến cử chỉ của tôi, cho đến quan niệm, cách nghĩ, đều hoàn toàn không giống như trước nữa. Tôi nói tôi học tập còn rất kém, đến bề ngoài còn chưa học xong, tôi còn phải tiếp tục nỗ lực. Những năm còn lại của cuộc đời tôi phải đi theo sư phụ. Tôi cũng hy vọng có thể khỏe mạnh giống như vậy. Đây là cách nghĩ chân thật của tôi. Học Phật thì bạn phải đạt được. Bạn thao thao bất tuyệt giảng bài, bạn tham gia pháp hội cũng tốt. Cuối cùng nhìn bạn sanh sao ốm yếu, phải chết thế nào thì chết như thế đó, phải bệnh thế nào thì bệnh như thế đó. Vậy thì bạn học theo Ngài làm chi? Những gì của thầy mình làm không được, vậy thì không phải là học sinh tốt rồi. Cho nên chúng ta thật sự tìm được một người thầy tốt thì tuyệt đối không thể thối tâm. Chúng tôi gặp được sư phụ rồi, thế nên chúng tôi miệng thì thường nói thật đó, không phải là lời khách sáo, lời định bợ. Thật sự là luôn nghĩ tới cảm ơn sư phụ. Tôi nếu như không gặp được sư phụ thì tôi có thể có sự thay đổi này hay sao? Tôi có thể có được chỗ tốt hay sao? Thế nên tiết mục này chúng tôi hy vọng mọi người thường xem. Chân thật, đời người cần có vị thầy tốt. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.